Truyện Truyền kỳ Tân Phả. Tác giả Đoàn Thị Điểm. Bích Câu kỳ ngộ. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở Bích Câu. Phường Bích Câu ở phía tây nam thành Thăng Long. Phường này thuộc huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên trong đô thành. Có cái gò Kim Quy. Gò này ở bên hữu nhà Quốc Tử Giám. Cạnh đấy có cái ao hình cánh phượng, thường gọi là Phượng Trì, nay gọi là Hồ Tú Uyên. Non sông vây bọc, cây cỏ xanh tươi đã lâu không có người ở. Về đời Hồng Đức, có một người học trò họ Trần, tên Uyên, tự Vưu Bang, vốn con nhà Phúc Hậu, trọng thi lễ. Cha làm quan huyện có âm đức, mãi về già mới sinh ra Uyên. Tú Uyên thiên tư dĩnh ngộ, thần tính thông minh. Chú bé này vừa được một năm đã thích sách vở, lên 6 tuổi đã hiểu luật làm thơ, được cha mẹ yêu quý cho là kỳ đồng. Khi lên 10 tuổi, Tú Uyên theo học Lương Tiên Sinh, nhân chỗ gò Kim Quy, dựng ngôi nhà tranh làm nơi đọc sách. Năm 15 tuổi, cha mẹ mất cả. Nhà nghèo, Tú Uyên phải nhờ người chu cấp, nhưng tính chăm học, tay không rời quyển sách, lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao nối được chí của cha. Chàng dối thơ ca, hạ bút thành văn. Văn của chàng không ai thêm vào chữ nào được. Còn thơ thì rất nhiều. Tính chàng hào hiệp, ngày ngày dắt bạn đi chơi, tìm những nơi cổ tích u nhã, đề hoa, vịnh nguyệt. Khi ngồi trong vườn, khi ra đình sở, khi chơi chùa, khi dạo quán, gặp cảnh nên thơ là chàng đề vịnh, bài ngắn bài dài không thể biên chép hết được. Tất cả các nơi đi qua, Tú Uyên đều có đề thơ, mà thơ thì ít người họa nổi, nên được gọi là tướng làm thơ. Duy Tú Uyên không tin có thần tiên, thường làm thơ bài bác như sau. Bất tính thần tiên. Lưu thủy phù vân, lưỡng diễu mang, bất tri hạ xứ, thị tiên hương. Hư truyền bồng đảo, càng khôn biệt, lãng tự đào nguyên, nhật nguyệt trường. Sở quán bạc từ hoàng mộng huyễn, thiên thai lạc phố tổng hoang đường. Đương niên tần hán thành hà sự, cô trũng hàng lăng chỉ tịch dương. Nghĩa là nước chảy lại mây đùng mờ mịt, cảnh thần tiên ai biết nơi nào. Non bồng trời đất thế nào, nguồn đào ngày tháng cớ sao lại dài. Chỗ quán sở đền đài thơ mộng, bến thiên thai chuyện cũng hoang đường. Hán tần một kiếp tang thương, mồ trơ gác bóng, tịch dương trên cồn. Năm Giáp Thìn, năm 1484, có vị sư ni họ Ngô ở chùa Ngọc Hồ mở hội vô già. Bấy giờ thiên hạ thái bình, khi gặp cảnh xuân, từ thành thị đến thôn quê, người thiện tính, khách thanh tao, từ bốn phương đến xem hội. Chàng Tú Uyên cũng ăn mặc lối nhà nho, theo bạn trẻ đi chơi. Đến đám hội, chỗ nào quang cảnh đẹp, chàng đều đi xem qua. Xem chán, cùng nhau dừng chân dưới một gốc cây tùm. Chàng chợt thấy có một chiếc lá bay đến, nhặt lên xem, thấy đằng sau lá có một bài thơ, nhưng chữ viết lối triện, lờ mờ nên không thể hiểu hết được. Chỉ nhớ bốn câu cuối như sau. Vịnh Ngọc Hồ Tự, vô già đại hội. Liễu lục đào hồng tam nguyệt thiên, thanh loan phi hạ phạm hoa biên, lam kiều lộ ngoại nhân như nghĩ, thùy thức thần tiên tại nhãn tiền. Nghĩa là vịnh hội vô già chùa Ngọc Hồ. Tháng ba liễu thắm đào tươi, xe loan bay xuống cạnh nơi cửa già. Cầu lam đông khách đi qua, tiên ngay trước mắt người đà biết chưa. Chàng xem xong thơ, lấy làm lạ, than rằng: ta vốn là chủ soái làng thơ, gặp địch thủ thì đối lại, nhưng bài thơ này ai làm ra? Quái lạ, sao lại đưa đến trước mặt mình? Tiếc là không được gặp người làm bài thơ ấy. Suy nghĩ một hồi, chàng cầu nguyện: Đức Như Lai có thiên, xin giúp cho việc này, chiếc lá đỏ sẽ trở thành người mối. Đường lúc tưởng nguyện, chợt thấy hương thơm thoang thoảng, chàng ngẩng đầu trông lên thì thấy một đoàn 5-6 người mặc áo đỏ từ trong chùa đi ra, nhẫn nhơ ở dưới cây đu, vừa trẻ vừa xinh, đều là sắc nước hương trời. Trong đó có một người trạc độ 17-18 tuổi, mày lá liễu, má hoa đào, ăn mặc gọn gàng. Chàng ngoái nhìn thấy cốt cách như ngọc, da dẻ trắng ngần, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Từ đó thấy trong lòng xao xuyến, chàng luôn nghĩ đến người đẹp. Mỹ nhân thấy chàng có ý quyến luyến, cũng thường đưa mắt nhìn chàng, tỏ thái độ yêu mến. Chàng mừng thầm chạy đến trước mặt vái và nói rằng: "Tôi đi chơi đánh đu, tình cờ lạc bước, nhỡ xúc phạm đến mặt hoa, xin đừng trách là suồng sã." Mỹ nhân khép nép thưa rằng: "Vườn kỳ rộng rãi, có trách chi một sự nhầm nhỡ." Chàng thấy nàng vui vẻ, nói năng hòa nhã, bèn tiếp lời ngay: "Vườn kỳ rộng rãi, xin mở cửa phương tiện." Nàng thấy chàng nói hơi ngạo, thong thả thưa rằng: "Bể giác từ bi, quỷ si mê không bao giờ đổ đến." Chàng nói: "Vô già mở hội, sao lại nhiều nhân ngã luân vương?" Nàng nói: "Pháp thân tự tại, đâu có phải giáo chủ phong hoa." Đại ý nói Đức Phật không phải là ông tơ. Chàng nói: "Cây bồ đề đó, đâu là xứ sở trồng ra?" Nàng nói: "Hoa bát nhã kia, chỉ có phúc duyên mới được." Nàng lại mỉm cười nói: "Hoa đàm rực rỡ, không ngờ hồ điệp liễn quanh." Chàng nói: "Cảnh Phật trang nghiêm, hẳn cho Phượng Hoàng tới đậu." Hai bên đối thoại, bất giác mặt trời đã xế, ngậm gương noan đoài. Người xem hội đâu đã về đấy, nàng cũng nhẹ cất gót sen, hơi có ý thẹn, từ trong chùa đi ra. Chàng đi theo đến đình Quảng Văn, vừa đi vừa ngâm rằng: "Tinh thần dưới nguyệt, nơi nào hiện?" Nàng quay lại đọc nối theo: "Sắc tướng trước mặt vốn là không." Nàng nói xong biến mất, không thấy đâu nữa. Chàng vốn trọng phong tình, lại có can đảm, cũng không lấy làm lạ, chỉ nói rằng: "Phật chăng, quỷ chăng, hay là mộng chăng?" Thế rồi đêm hôm ấy, đốt đèn ngồi một mình, suốt đêm không ngủ, làm một khúc từ Ức Tần Nga và 10 bài thơ Hoài Xuân để gửi hết tâm tình thầm kín của mình vào đấy. Ức Tần Nga từ: "Sáu vạn trang giá kiều nương, hữu thị quan âm huyễn đạo trường, nhược giao thiết thạch quải đổ khiêu trường, thư phòng hảo bạn thanh quan, nhân gian vạn nguyện tổng tầm thường, hà thời dữ hội minh nguyệt tây sương." Nghĩa là: "Nhớ lại Tần Nga, vẽ kiều nương khéo léo điểm trang, không khác gì Đức Phật hiện thân trên một đàn tràng. Mặc dầu ai là sắt đá, cũng phải siêu siêu tấm lòng vàng. Phòng văn tất gan, ước gì được gần gũi dung quang, thì muôn nghìn điều mong muốn, hết thảy đều là xoàng. Biết bao mái tây sương, được bóng nguyệt soi sáng." Hoài Xuân thập vịnh, kỳ nhất: "Dương liễu tùy phong đáo thượng phương, thiên giang suy hạ phấn chi vương. Sơ sơ tiểu tảo thanh mi đạm, nhiễu nhiễu vân thu túy mấn trường. Nhan mạo đã ưng đăng tự cát, phong lưu chỉ hợp phối tài lang. Hạ dương tịch mịch thư song tịch, lưu bạn thanh quang tứ bảo phương." Kỳ tam: "Hoa nhan quái kiến huyễn mau tường, sáu vị thanh niên tổng đoạn trường. Vô cố xạ phùng hoàng xạ biệt, giao nhân như túy hữu như cuồng. Tầm phương lộ trở tam xuân thụ, tương ngộ hung điện bách cảm tương. Giả tỉnh canh tàng nhân độc tọa, nguyệt di hoa ảnh quá đông tường." Kỳ ngũ: "Nhân sinh năng ngộ giả thuyền quyên, an đắc hoàng kim hoáng túc duyên. Tỉnh cảnh vô đoan không đoạn ngọc, trần tâm tự tính vị năng thiền. Si hồn thử giả khiêu khâm bạn, hậu ái hà thời tịnh chẩm viên. Phòng bá nhược tri ngâm tứ khổ, xuyên hoa suy đáo mỹ nhân tiền." Kỳ lục: "Lưu xuân vô nại khứ hung hung, hồi thú tao phùng nhất mộng trung. Oán cảnh hữu hoài thương lãng điệp, phương tâm vô xứ thác chinh hồng. Lương tiêu tịch mịch cô đăng nguyệt, thu dạ thi lương bán dẫm phong, mặt mặt ký hồi thi tứ bãi, tham hoành do tự ỷ ngâm sông. Kỳ thất, thủy tri nguyệt hạ ngộ khuynh thành, doanh đắc dung si biệt hậu tình, phù thế túng năng hài túc nguyện, thử duyên thể bất phụ kim sinh, biệt thời hối vị tuân hương khúc, khứ xứ nghi do hướng bội quỳnh, nguyệt lạc nhàn sầu tiêu bất mị, mộ triêu huấn phục đổ quyên thanh. Kỳ thập, phong lưu giải cấu cổ lai đa, để sự như hà hữu khảm kha, đối muộn thư hoài dung dị lãng, thôi sầu xuân lậu đẳng nhàn qua. Trần tâm mạng bả tương tư yến, hào khí không thành biệt hận ma, tối thị quan hoài năng khiển xứ, lâm thời nhất chuyển dạng thu ba. Dịch nghĩa 10 bài Hoài Xuân. Bài thứ nhất: gió tung bông liễu lên không, gió đưa người ngọc trên cung xuống trần, mày ngài đượm vẻ thanh tân, tóc mây mơn mởn 10 phần thấm tươi, giá đằng gác tía thảnh thơi, lứa đôi xứng đáng với người tài hoa, vòng văn vắng vẻ bóng tà, ước mong sao được vẽ Nga bàng hoàng. Bài thứ ba: bóng Nga thấp thoáng bên thềm, khiến người niên thiếu chạnh niềm thương đau, gặp nhau bỗng lại xa nhau, tương tư để nặng mối sầu say mê, tìm hoa cách trở sơn khê, tiết xuân tay dốc chén thề bâng khuâng, canh tàn ngồi tựa dưới trăng, trăng tà xoay bóng hoa đông bên tường. Bài thứ năm: đời người khó gặp khách tuyền quyên, dễ có vạn đâu đổi được duyên, viên ngọc bỗng dưng rơi cạnh vắng, lòng trần khôn đã bén mùi thiền, mơ màng cùng muốn chăng uyên đắp, gần gũi bao giờ gối điệp yên, vì gió biết ta thương xót nổi, rẽ hoa thổi đến trước người tiên. Bài thứ sáu: xuân đi vùng vụt giữ không xong, gặp gỡ người trong một giấc nồng, cảnh khéo buồn rầu thương cái bướm, già thêm khắc khoải gửi chim hồng. Ngọn đèn bụi vắng trăng mờ tỏ, chiếc gối đêm thâu gió lạnh lùng, nhiều lúc ngâm xong ngồi lặng lẽ, một mình nghiêng ngửa chốn thư phòng. Bài thứ bảy: dưới trăng bỗng gặp người tiên, nỗi niềm canh cánh nửa phiền nửa ngây, ví chăng phận đẹp duyên may, thề không để phụ kiếp này dở dang, chia tay chưa kịp hỏi tường, ra đi còn vắng tiếng vang ngọc quỳnh, sầu riêng trằn trọc thâu canh, lại thêm tiếng cuốc kêu quanh sớm chiều. Bài thứ 10: người xưa kỳ ngộ cũng nhiều, sau nay ta lại gặp điều khó khăn, ngại buồn tất già băn khoăn, ôm sầu luống để đêm xuân bóng tà, nhớ ai con én bay xa, giận ai như giận con ma trêu mình, một điều không nỡ dứt tình là khi chia bước mắt xanh đưa chào. Từ đó, lúc đi lúc ngồi, luôn luôn tưởng nhớ bỏ cả ngủ bỏ cả ăn, tinh thần bãi hoải chân tay mệt mỏi, nên cất nhắc khó khăn. Hơn một tháng không đến nhà học, có một người bạn họ Hà đến thăm, chàng báo thực cho bạn biết chuyện mình. Bạn nói, đó chắc là người tiên, trước đây 15 năm, vua Thánh Tông Thuần Hoàng Đế đi chơi qua đó, kiệu vua đi qua cửa chùa Ngọc Hồ, thấy một người đẹp ở chỗ gác chuông ngâm hai câu thơ rằng: ở đây mến cảnh mến thầy, tuy vui đạo Phật chưa khuây lòng người. Vua yêu quý tài trí của mỹ nhân, muốn cùng xứng họa thơ từ, mỹ nhân xin vua làm trước. Vua hỏi đầu đề, mỹ nhân lấy câu ngâm trước làm đề. Vua làm bài thơ rằng: thơ làm ở chùa Ngọc Hồ. Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười, tuy vui đạo Phật chữa khuây người, chạy kinh mấy khắc tan niềm tục, hồn bướm ba canh lẫn sự đời, bể thảm muôn tầm mong tác cạn, sông ân nghìn trượng dễ khơi vơi, nào nào cực lạc là đâu tá, cực lạc là đây chính rõ mười. Mỹ nhân xem xong góp lời bình rằng: câu trên thiếu ý tả cảnh, đổi bốn chữ chạy kinh mấy khắc làm gió xuân đưa kệ, đổi chữ ba canh làm chữ mơ tiên, chữ thảm làm chữ khổ, chữ sông làm chữ nguồn. Cả bài thơ được chữa lại như sau: ngẫm sự trần duyên khéo nực cười, tuy vui đạo Phật chữa khuây người, gió xuân đưa kệ tan niềm tục, hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời, bể khổ muôn tầm mong tác cạn, nguồn ân nghìn trượng dễ khơi vơi, nào nào cực lạc là đâu tá, cực lạc là đây chính rõ mười. Thấy thế vua rất tán thưởng, đưa về cung cấm. Khi cùng đi xe với vua về đến cửa điện, nàng biến lên trời mất. Vua biết là tiên, mới làm một cái lầu ở bên ngoài cửa điện để trông ngóng tiên nương. Lầu ấy nay là lầu Vọng Tiên ở trước cửa Đại Hưng. Nguyên Bác lúc bình nhật hay làm thơ khích bác thần tiên cho là hoang đường, nay biết đâu người đẹp kia lại chẳng phải đến đây để mở chướng ngại cho bác hay sao? Chàng ngẫm nghĩ rồi nói, bài thơ đề ở trên chiếc lá tất là của người ấy. Nói thế nhưng vẫn còn nghi ngờ, Hà Sinh nói, tiên có thể gặp được nhưng khó cầu được, rừng quỳnh vườn hạnh là cảnh bồng lai ở trên đời, tài hoa như bác tất phải ở vào ngọn núi cao nhất. Vả lại, ngay ở trong sách có sẵn gái đẹp, kém gì cất chén phi quỳnh ở sông Ngân Hán, việc gì mà sầu khổ vô ích, khiến cho khoảng mông mênh mờ mịt kia cười ta là hoang đường đó thôi. Chàng nghe nói gượng dậy đi đến nhà học, nhưng nét mặt vẫn rầu rầu, thần hồn lúc nào cũng để ở chỗ khác. Chàng nghe đồn đền Bạch Mã rất thiên, bèn đến mật đảo xin quẻ bói thử. Được quẻ thứ tư tốt lắm, quẻ ấy là điềm mượn gió đi thuyền. Lời tán rằng, lao tâm lao lực dục thành công, chỉ đãi hoa khai nhất trận phong, đa tạ đông quân khinh xuất lực, vọng xuân biệt hữu nhất chi hồng. Nghĩa là, muốn nên việc nhọc nhằn tâm lực, chờ hoa khai lại đợi phong sinh, nên ra nhờ sức ông xanh, trong xuân riêng có một cành thắm tươi. Đêm hôm ấy vào cuối canh ba, chàng mộng thấy một ông già mặc áo hoa, đội mũ nhà tu, tay cầm cái hốt vàng, đứng ở giữa sân gọi rằng, chàng mê sắc kia, ngày mai ta đợi chàng ở hàng tranh vẽ trên bến Đông Tân, ta sẽ đưa đến cho chàng một tin tức rất tốt. Hôm sau tỉnh dậy, chàng đi tìm nhưng không thấy gì cả, thầm nghĩ. Bến Đông Tân xưa nay làm gì có hàng tranh vẽ, chắc thần Long Đổ diễu ta rồi. Tần Ngần định quay về, chợt thấy một ông già tay cầm bức tranh truyền thần. Chàng vội vàng đi đến hỏi, thì ra là bức tranh Tố Nữ. Chàng cầm bức tranh xem đi xem lại, trăm chiều phong thái giống như người đẹp mà mình đã gặp. Chàng thích lắm, khẩn khoản xin mua, rồi cuộn lại đem về phòng văn, treo lên vách, bên cạnh chỗ ngồi. Mỗi khi gió sáng trăng chiều, tưởng nhớ xa xăm, thì mượn tranh ấy để tiêu sầu. Nhân đề thơ rằng, đề mỹ nhân đồ. Nguyệt hoa cốt cách ngọc tinh thần, kim ốc chu lâu dị thế thân, kiểm lãng hiểu trang nhưng thủy tuyết, mẫn tu sơ chỉnh tự phao vân, bất khinh nhất bộ di khuê thất, khẳng vị thiên kim dị tiểu tần, hà nhật thu ba tương ý chuyển, nhẫn tiền phong tống hữu tình nhân. Nghĩa là, đề bức họa mỹ nhân, hoa cốt cách ngọc tinh thần, nhà vàng phủ tía chân thân đời nào, phấn không mà vẫn trắng phau, lược không tóc vẫn đượm màu mây đen, cửa phòng chẳng động gót sen, nụ cười một chút nghìn vàng khôn mua. Bao giờ làn sóng mùa thu, gió đưa trước mắt, đến cho bạn tình. Từ đó nỗi buồn vơi đi, tinh thần lưu luyến. Mỗi bữa cơm, chàng đặt hai đôi đũa, khấn rồi mới ăn, ngày nào cũng thế. Được hơn một tháng, gặp buổi đầu thu, gió mát mưa tạnh, chàng thần sắc ủ rũ, miệng đọc một bài thơ rằng: Kim phong suy lạc, tỉnh biên ngô, tàn thử quan hà nhập tố thu. Khiếp lão sơn dung trình xấu tước, sơ hoang liễu sắc giảm kiều nhu. Thiên biên hạng tính lai hồng nhạn, tình chữ giai kỳ cận nữ ngưu. Tá vấn thử thời châm chữ dạ, thùy lân thư quán lệ sưu sưu. Nghĩa là, gió vàng giếng rụng lá ngô, tan hè quang cảnh sang thu tiết rồi. Ngẳng nghiêu núi điểm da mồi, ít vui liệu kém xinh tươi vài phần. Bên trời tinh nhạn đưa gần, vợ chồng Ngâu cũng song ngân đến kỳ. Cái đêm đập vải đêm gì, thương người đọc sách lệ thì chứa chan. Nhân ngắm nghía mỹ nhân trong bức tranh mà phàn nàn. Tôi từ nhỏ cô đơn bần hàn, cần cù học tập, trong nhà chưa có người nội trợ, dưới nhà thiếu người sai khiến. Từ khi gặp nàng đến nay, tình hoài muôn trạng. Nếu nàng không nghĩ đến tình nhân thì thôi, nhưng tình nhân vẫn nghĩ đến nàng thì sao? Thuốc nào chữa được? Sao lại lạnh nhạt đến thế? Chỉ để cho ai ôm mối phiền não? Nói xong, mỹ nhân trong tranh má phấn đỏ bừng, như có ý thẹn. Chàng tuy rất ngờ, nhưng trong bụng cho đó là một mối nhân duyên lạ, nên làm bốn bài thơ sau. Cố đồ trung mỹ nhân. Kỳ nhất. Bất ngôn bất ngữ hốt tinh thần, nhất đoạn phong tình dị nịch nhân. Dịp để hoa do hàm ngọc nhị, thiên gian nguyệt dục phóng băng luân. Thủy tri đàn Việt hoài vân cựu, mặc giả đan thanh biến thái tân. Nhược thị hữu tình lân tịch mịch, hà phương nhất hiện tác chân thân. Kỳ nhị. Vô tình thủy liệu hữu tình lân, xạ vị bi thu tiện tố vân. Vị phát chân tự thông tiếu ngữ, tiên tương hoa trục kiến tinh thần. Nhân tuy tương đối như thiên lý, ý dĩ tìm đầu đáo cửu phân. Hí xứ nhược văn đề thuyết đạo, thế gian hà giả bất thành chân. Kỳ tam. Tiêu sơ thiên khí bất khỏe dai, suy động giai nhân bất ngữ hoài. Não vi vô thanh hàm liễu sắc, kiều tòng hảo tứ thướng đào tai. Can hiềm hoa sự không nhân sắc, lãng thiến oanh hồn hỷ cánh sai. Nhược sử lai thì xuân phóng tận, vận hồng ưng đáng nhất chi mai. Kỳ tứ. Kỷ hồi lãnh đạm bạn thư trai, kim nhật tình nhan nhược bán khai. Sắc tướng nhị tòng kim quyết dáng, tinh thần giác tự ngọc hồ lai. Hàm tu bảo não vô ngôn xứ, mặt tưởng kham si hữu cảm hoài. Thử khứ tâm sinh duyên lộ cận, phân minh chậm bạn thị thiên thai. Nghĩa là ngắm mỹ nhân trong tranh. Bài thứ nhất. Tinh thần đó không rằng không nói, đoạn phong tình dễ đuối đắm nhau. Hoa ôm nhị ngọc còn lâu, lưng trời trăng muốn trá cầu xe băng. Khách đàn Việt đã từng bạn cũ, mới mượn màu xanh đỏ tô tranh. Nếu thương đến nỗi buồn tên, sao không hiển hiện chân hình ra cho. Bài thứ hai. Ngờ đâu đã có tình thương đến, vì bi thu nên tiện hỏi mây. Nói cười chưa tỏ cho hay, trước đêm tranh vẽ thấy ngay tinh thần. Người đối diện xa gần nghìn dặm, ý ngầm đưa đã đậm chín phần. Nếu nghe thấy nói năng dần, việc đời ảo cũng thành chân khó gì. Bài thứ ba. Thềm hòe bực ký trời hiu quạnh, không nói năng như chạnh niềm tây. Liễu dung im tiếng buồn thay, xinh tươi ý tốt hiện ngay tai đào. Hiềm hoa sự không sao vận sắc, mượn hồn oanh mừng chắc lại nghi. Rồi xa xuân phóng hết đi, vườn hồng ưng đáng một chi mai gầy. Bài thứ tư. Bên phòng sách bao phiên lạnh đạm, đến ngày nay nhường tạm khai nhang. Sắc từ trời xuống trần gian, tinh thần biết tự tam quan ngọc hồ. Chỗ không nói thẹn thọ thiếu não, gợi cảm tình lặng khéo như ngây. Ba sinh duyên lộ gần đây, rõ ràng tiên cảnh ở ngay bên mình. Một hôm, chàng đi học sớm. Đến trưa về nhà thấy ở trên giường bày sẵn một mâm cơm. Chàng mở ra xem, thức ngon vật lạ không thiếu gì. Chàng thầm lấy làm lạ. Quái, cửa vẫn khóa nguyên, hay là trời thổi gió đưa cơm đến? Xem kỹ trong buồng trong bếp, không có dấu tích gì, chỉ thấy bức tranh tố nữ treo trên vách, cái trâm cài đầu hơi sai lệch đi một chút. Bấy giờ chàng chưa ăn cơm sáng, bèn lấy ra ăn, mùi thơm sực nức. Vừa ăn chàng vừa ngâm: Cụ triên vô địa sản, tống thực hữu thiên trù. Nghĩa là cháo đây không đất nấu, ăn đó tự dời đưa. Chàng nhìn ngắm bức tranh, bảo mỹ nhân rằng: Có phải nàng thương Vương Tôn mà cho ăn không? Nhân cất chén rượu nói: Đã có lòng thương nhau, sao không cùng uống chén rượu này cho cạn? Từ đó, mỗi khi đi học về, đã thấy bữa cơm trưa bày biện tươm tất, chàng nửa ngờ nửa mừng không hiểu ra sao. Một hôm giả cách đi học, nửa đường quay về, nấp ở ngoài cửa sổ, dòm vào thấy mỹ nhân ở trong tranh bước ra, ăn mặc mộc mạc, không son phấn gì, đi thẳng xuống bếp làm cơm. Chàng thình lình đẩy cửa bước vào, kêu to lên: Nương tử, nương tử, đội ơn chiếu cố đã nhiều, ngày nay mới được bái tạ. Nàng se sẻ thưa: Thiếp đã lạc vào nhà chàng, đâu dám không vâng mệnh. Chàng quỳ xuống, nàng vội vàng nâng chàng dậy. Chàng bèn hỏi họ tên, nàng nói: Thiếp là một tiên nữ ở núi Nam Nhạc, tên gọi là Hà Giáng Kiều. Trước nhân gặp gỡ, nay phải giáng xuống trần gian, cũng là do duyên cũ. Nay cùng chàng lấy kết nghĩa để đền bù cái nợ chưa trả hết. Chàng nói: Không biết có phải nàng là người khi ở chùa Ngọc Hồ đã cùng tiểu sinh đối thoại từng câu đó không? Nàng cười trả lời rằng phải. Chàng nói: Tiểu sinh đứt ruột vì nàng đã lâu, nay lại nấu hình ở chỗ này ư? Nàng nói: Trước kia ở chùa Ngọc Hồ mở hội lớn, nhân theo chị em đi xem hội, thiếp thấy chàng không tin tiên giáo, muốn nói vài lời để đánh thức chàng, không ngờ buộc miệng nói ra thành một đoạn tài tình, từ biệt vội vàng để phiền lòng quân tử. Mới đây nhân chân quân ở đền Bạch Mã tâu lên thượng đế, thương chàng không có gia thất, sợ đày đọa vào chỗ trần duyên, thường muốn khiến thiếp đầu thai xuống trần cùng chàng tác hợp. Nhưng thiếp là ngọc chất ở chỗ toàn cung, một khi thác sinh vào nhà người ta thì nguyên chân đã thay đổi, phải chờ đợi nhiều tháng năm thì tuổi lại sai lệch, cho nên xin vẽ tranh, muốn giữ trọn chân thân để cùng chàng kết làm đôi lứa. Đó là mối nhân duyên xưa, nay phải sửa túi nâng khăn, mong đại lượng đoái thương cho, đừng để sau này thiếp có di hận. Chàng tức thì chỉ tay lên trời thề rằng, nếu có phụ ước xin cam chịu búa rìu. Nàng tạ rằng, những lời vàng đá của chàng xin ghi vào phế phủ. Chàng thấy thái độ và lời lẽ của nàng như thế, nỗi mừng khôn xiết, nhưng hỏi rằng: Muốn thành thân sớm thì sao? Sao lại lần lửa đến nay? Nàng liền nói cho chàng biết, nàng thôi oanh oanh vì dễ dàng dâng thân ngọc, nên không đến được cuộc vui hồng hạnh. Nàng kim anh theo chiều gió dễ dãi, rồi trọn mang cái hận thanh mai. Cho nên việc gì dễ được thì lại dễ bỏ, nên phải đợi thời, thư thả hàng tháng hàng năm. Mong chàng biết duyên hội ngộ là khó, mà đem lòng trân trọng, vậy xin chàng đừng lấy làm lạ. Chàng nói: Thân phàm ở nơi lều tranh nhà cỏ, được sánh đôi với khách cung tiên đã là việc nghìn năm mới có một lần, vui mừng khôn xiết. Chỉ muốn chung chăn gối để cùng vui cuộc sống trăm năm, không phiền đến nàng phải lo lắng quá xa. Nàng liền vẫy cái cành hoa vẽ ở trong tranh, biến ra thành hai thị nữ, sai sửa soạn cơm nước để cùng nhau làm lễ giao bái. Chàng ngắm nghía dáng kiều không kiềm chế được, muốn lấy lời lẽ khêu gợi, nàng liền nói: Thiếp đã bước chân xuống trần thế, lẽ nào lại không có tâm ý như người đời. Nhưng thiếp trước kia cùng các bạn tiên đi chơi, khi chia tay chưa có lời từ tạ. Nay xin mở một tiệc mừng để tiện từ tạ các bạn tiên. Chàng vui lòng nghe theo. Buổi chiều hôm ấy bày tiệc rượu đủ các hoa quả. Trải chiếu giữa sân, nàng ăn vận chỉnh tề cùng chàng ngồi xem trăng. Chợt trông vào chỗ vách, chàng thấy lâu đài nhà cửa đều như gấm, như ngọc, hạnh đỏ đào tươi, cảnh giới khác trần thế, mai vàng mận tía, phong quang như ở cõi trời. Một lát sau thấy Tiên Dung công chúa và Ngụy Giáng Hương từ trên mây xuống. Các tiên khác tiếp tục đến sau. Có đến hơn trăm vị, đều có vẻ đẹp chim sa cá lặn, trăng nấu hoa đưa. Giáng Kiều ăn vận chính tề, vái chào đón rước. Chàng cũng đứng đó để thi lễ. Chủ khách ngồi yên đâu đấy, nàng mới kể nhân duyên gặp gỡ cho các tiên nghe. Tiên Dung và Giáng Hương cùng nói đùa rằng: "Chúng ta thân ở đền vàng đã lâu, xa cách dục giới, ai ngờ Ngọc Nữ ở trong bang đó ngày nay lại có chồng." Giáng Kiều nói: "Xưa nay tiên nữ cũng đã có nhiều người kết nghĩa với nhân gian mà hai chị là cờ đỏ đi đầu. Chỉ hiềm hai anh chữ và từ, nay không có mặt trong đám tiệc." Nàng vừa dứt lời, cửa tọa đều vui vẻ vỗ tay cười ầm lên, rồi mở đầu khai tiệc, tấu khúc nhạc quân thiên. Bữa tiệc thật to, nêm lân chả phượng đủ các món ăn ngon, lưỡi yến hậu oanh rộn vui tiếng hát. Tiệc tan, các tiên quay lại bảo Tú Uyên rằng: "Nhân duyên hòa hảo, hôm nay là một cuộc hội ngộ trên đời hiếm có, xin chàng đừng cho thần tiên là hư huyễn." Chàng tả lỗi và trả lời: "Chúng tôi người trần chất tục, chưa được đến cảnh tiên, nay may gặp gỡ mới biết chuyện của Tăng Nhụ, Văn Tiêu không phải là hư huyễn." Chuyện trò xong, các tiên đều ra về, chàng cùng nàng tiễn chân khách ra tận cửa. Khi quay vào thì những quang cảnh bài trí trong đêm đều biến đâu cả. Chàng cùng nàng đem rượu vào phòng, một đóa danh hoa chưa qua hạt mưa buổi sớm, mười phần xuân sắc, thấy đều đầm ấm trước gió xuân. Duyên kỳ ngộ, chốn tiên cung, cảnh cực lạc trong đời người không thể tả rõ bằng lời nói được. Nàng bảo chàng, đoạn nhân duyên 500 năm này, từ nay đính ước cùng chàng. Ngày hôm sau, chàng ngồi cạnh nàng nhìn đi nhìn lại, thấy không khác gì tiên ở cung Quảng Hàn, Phật Quan Âm ở trong trang giá. Chàng thừa hứng ngâm ba bài thơ sau đây: Mỹ nhân hiện thân, kỳ nhất. Tố Nga trang liễu xuất giao cung, ngân trúc quang trung tiếp ngọc dung, kinh mục tân kiều hoa ảnh lộng, xứng hoài biến thể tuyết kỳ phong. Tiên nguyên tố tận tam canh nguyệt, phàm cốt thanh lai nhất dạ phong, tổng thử bình sinh tâm nguyện túc, bất lao vân vũ mộng vu phong. Kỳ nhị. Ngọc nhuận băng điều xuất diễm thai, hư hoàng khuất dáng bạn thư trai, mạng ngôn tam đảo thần tiên viễn, kim nhật đăng thanh họa lý lai. Kỳ tam. Khoáng thế tao phùng khoáng thế duyên, thử thân chủng phúc hệ sinh tiền, tòng kim bảo kháng hạ nương tử, thủy tính nhân hoàng hữu trích tiên. Nghĩa là, bài thứ nhất, Tố Nga từ ở giao cung, đuốc hoa sáng tỏ ngọc dung tiếp gần, mặt nhìn bóng dáng giai nhân, thiên nhiên vừa ý mười phân đậm đà. Trăng khuya hỏi chuyện tiên già, thân phàm thoảng đoán gió hòa đêm thanh, từ nay mãn nguyện sinh bình, mây mưa không đợi bồng doanh mơ màng. Bài thứ hai, vẽ chi băng ngọc xinh tươi, từ trên trời xuống tận nơi thư phòng. Ai rằng tiên cảnh xa trong, ngày nay xanh đỏ, vẽ lòng nên tranh. Bài thứ ba, nhân duyên gặp gỡ lạ đời, thân trong cây phúc từ nơi sinh tiền. Nay không khao khát hạ tiên, mới hay tiên giáng xuống miền nhân gian. Một hôm ăn cơm sáng xong, chàng bảo nàng rằng: "Chúng ta từ lúc gặp nhau ở chùa Ngọc Hồ, một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu. Nay sao trời cũng chiều người, nỗi mừng vượt quá tưởng tượng, ước hẹn trăm năm bắt đầu từ đây quên thế nào được." Lời đẹp văn hay của nàng tôi không thể sánh, trước đã thấy ở thư từ khi duyên ưa cá nước đến nay không thể không có một lời nói để ghi chép sự thực. Nàng từ chối: "Việc giấy mực không phải phận sự đàn bà." Chàng nói: "Này, về nàng băng cơ xưa, chúng ta đã được nghe tiếng là người giỏi văn thơ, lại còn nàng đạo uẩn đến nay, ta cũng còn thấy ghi chép, đó chẳng phải đàn bà là gì." Chàng nài ép mãi đến 2-3 lần, nàng mới theo gương. Nhường chàng xướng trước, rồi nàng hòa sau, thành bài thơ gồm có 60 vần. Tạc dạ dạ hà ki, xuân khai cẩm tú vi, ngân hà hoành thước chữ, băng giám chiếu nga mi, ký đắc đào hoa nhật, tương phùng phạm uyển thi, phương tâm nang tự ức, đảo thiệt màng tương tri, tài xưng phan dông mỹ, tư kim tạ tứ kỳ, tam sinh hoài ký biệt, thập vịnh ký tương tri, tình trọng thần năng cảm, thời lai vận diệt tùy, thiên niên đề hảo hội, Tam Đảo, Giáng Châu Ki, Tự Tích Tòng Tiên Lữ, Du Phàm, Đáo Địa Di, Chỉ Duyên Thương Sắc Giới, Bất Giác Đọa Tâm Ki, Trần Nguyện Thông Quỳnh Vũ, Hồ Song Khuất Ngọc Ki, Giáng Tinh Từ Bối Quyết, Họa Trục Thác Hồng Ti, Hoan Hội Lâm Phương Tịch, Tiên Duyên Tác Hảo Kỳ, Bậc Phi Lai Lạc Phố, Vương Mẫu Hạ Giao Trì, Nhạc Lạc Suy Tiên Nữ, Cầu Đăng Cổ Sắc Phi, Quân Thiên Điều Thánh Nhạc, Vân Dịch Tuyệt Linh Mi, Ngọc Duẩn Điều Sương Ngẫu, Kim Bàng Tiếng Bảo Mi, Trân Tu Càn Thủy Lục, Dĩ Khí Thác Châu Ki, Lượng Đại Bôi Truyền Cấp, Hầu Thanh Khúc Độ Trì, Tiếu Nghiên Dung Khả Cúc, Thái Viễn Ý Nang Khuy, Thái Khúc Hàm Ca Chỉnh, Cung Hài Não Khách Di, Kiều Đăng Từ Ký Túy, Bội Tặng Chúc Vu Quy, Dạ Tĩnh Phong Suy Lãi, Thiên Cao Nguyệt Phong Huy, Giao Đại Ngâm Vị Bãi, Tứ Nhục Tọa Tương Khi, Tử Tử Hoàng Hoa Trước, Trà Hô Xích Cước Ti, Liêu Kim Hương Ngữ Hoạt, Luyến Ngọc Khát Hoài Si, Tịch Thượng Thi Tuyên Quyển, Hoa Trung Nhị Dục Phi, Lương Tiêu Nang Lãng Độ, Hảo Sự Khởi Chung Vi, Sắc Đảm Đại Như Đẩu, Phương Tình Cam Nhược Di, Lưu Đăng Thùy Tú Mạc, Thiêm Xạ Nhiệt Kim Nghi, Khoái Hệ Song Ngọc Thủ, Hoang Nhập Nhũ Hoa Duy, Vô Lực Kiều Kham Họa, Đa Tình Động Nhược Suy, Hàm Tu Đê Tuyết Mạo, Đối Noãn Giải La Y, Thất Bảo Đại Trung Dạng, Thiên Kim Ốc Lý Ti, Lệ Dông Sinh Bất Ngẫu, Tục Nhãn Kiến Ưng Hy, Cả Dịp Hoa Tâm Trác, Nghi Oanh Liễu Cốt Di, Đồng Tâm Liên Phi Thúy, Đới Huyết Thổ Tường Vi, Yên Vũ Hoa Chi Chiên, Phong Hàm Ngọc Xuyến Di, Hải Đường Phong Cốt Thấu, Thực Dược Lộ Châu Si, Hưng Tư Thôi Loan Đàm, Xuân Cuồng Phất Túy Vi, Ô Vân Tùng Mấn Cái, Thanh Hãn Thấp Yên Chi, Sở Quán Đê Tương Chủ, Tần Đài Lậu Thẩm Nhi, Khâm Trung Nang Khẩu Đạo, Chẩm Thượng Chỉ Tâm Tri, Thiên Giả Song Thê Dực, Nhân Nghi Tịnh Lý Chi, Thê Lương Lân Chức Nữ, Tịch Mịch Tiếu Quỳnh Di, Qua Cổ Hưu Tần Súc, Kê Thanh Mạc Tảo Đề, Tâm Hoang Mi Tế Lộ, Nhị Trúc Thiệt Thanh Đê, Ngô Ni Chân Nguyệt Lão, Bạch Mã Thị Minh Si, Nguyệt Vận Tương Vi Bội, Trường Giao Niệm Biệt Ly, Vịnh Phụng Khuê Phòng Thác, Tương Tòng Chi Búc Hy, Thiếp Trung Do Mộ Vũ, Sông Ngoại Kiếm Triêu Hy, Triển Chuyển Miên Nang Tự, Lưu Liên Lạc Bất Chi, Thanh Trang Do Nhiễm Thể, Hiểu Khái Khả Y Cơ, Lang Thang Canh Phấn Đại, Chi Lũng Điểm Yêu Chi, Đình Giao Thiêm Tân Thầm, Tu Đàm Đối Tạc Phi, Cơ Phu Tổng Thứ Nhuận, Đính Chủng Nhậm Lăng Ti, Tích Mộng Kim Chân Hỷ, Tâm Kỳ Thân Đắc Chi, Liên Kiểu Khang Bất Yếm, Đào Trĩ Ái Niên Suy, Thường Liễu Phong Lưu Trái, Truyền Kỳ Vĩnh Thử Thi, Từ Tình Giai Khẩn Thiết, Triêu Tịch Nguyện Tình Duy. Nghĩa là, đoạn 1, từ khi gặp ở chùa đến lúc Giáng Kiều hiện hình. Đêm qua chừng mấy giờ khuya, tưng bừng màn gấm mở chìa khóa xuân, dịp cầu thước sông ngân vừa bắt, vẽ mày ngài gương bạc soi cao, nhớ từ tiết nở hoa đào, lân la cửa Phật ra vào gặp nhau. Muốn đè nổi thương đau chẳng được, muốn chống điều ngang ngược không hay, chàng Phan tài mạo tốt thay, mong cùng ả tạ sánh bày lứa đôi. Ba sinh đã ngậm ngùi ly biệt, khúc tương tư mượn viết 10 bài, cảm thông vì mối tình dài, may ra thời vận tương lai còn chờ. Nghìn năm sẽ có cơ hội tốt, trên đỉnh non mai mốt gặp tiên, từ xưa nhường có nhân duyên, mà nay tạm trích xuống miền trần gian. Vì sắc trời còn gian díu nợ, nên tâm cơ thêm nhớ nhàn duyên, lòng trần thấu đến cung tiên, bức tranh thục nữ đới truyền thần ra. Đoạn 2. Quần tiên xuống làm lễ cưới. Phòng tiên mở tiệc hoa vui vẻ, hội quần tiên làm lễ hợp hoan. Bậc phi vương mẫu quay màn, hàng Nga thổi sáo dạo đàn góp vui. Thực phẩm đủ mọi mùi quý báu, bếp thiên trù đã nấu sẵn sàng. Ngọc ngà gấm vóc điểm trang, san hô mã não bạc vàng trân châu. Rượu vô lượng trăm bầu cùng dốc, ca hữu tình muôn khúc đều tâu. Nói cười lần lửa canh thâu, đủ điều phong nhã có câu khôi hài. Khách say trở gót hài từ giả, giống xe loan dục giả hầu bay. Giở quà tặng hảo trao tay, đoàn viên vui chúc tiệc ngày vu quy. Đoạn 3. Cảnh vui trong lúc định tình. Gió thổi sáo vi vu cảnh vắng, nguyệt treo gương văng vẳng trời cao. Ngâm chưa dứt khúc quỳnh giao, đệm theo cùng đón ngồi vào lân la. Chung chén rượu hoàng hà nguyện ước, gạn ấm chè xích cước truy hoang. Thung dung nối sáp rủ màng, đỉnh nghe vàng lại thêm than đốt trầm. Đôi tay ngọc sẽ cầm nhẹ nhẹ, còn thẹn thùng e lệ bóng Nga. Cúi đầu cởi vạt áo là, sổ sàng cho bướm biết hoa tỏ tường. Qua giấc mộng tương vương mê mệt, chỉ một mình biết mình hay. Mừng thầm giải cấu duyên may, như chim chắp cánh như cây liền cành. Thương chức nữ một mình vong vóng, cười hằng Nga chết bóng lẻ loi. Đoạn 4. Chuyện trò sau khi định tình. Tan canh gà đã gáy dồn, nỉ non bên gối còn vui chuyện trò. Nhờ bà Nguyệt chùa Ngô giống giả, ơn đức thần Bạch Mã thiên liêng, nguyện xin giữ vững mối riêng, chẳng hề ngăn trái ngã nghiêng chia lìa. Trong khuê cát sớm khuya sướng họa, bạn bút nghiêng phong nhã tiêu dao. Những là rầy ước mai ao, xưa kia là giấc chim bao mơ màng. Mà nay đã rõ ràng trông thấy, khéo ước ao được vậy mọi điều, đăm đăm ngắm vẻ liên kiều, nhị đào càng thấm tấm yêu càng nồng. Phong lưu đã trả xong gốc lãi, mấy vần thơ để lại truyền kỳ. Thiết tha một mối tình ghi, xin cùng suy nghĩ trong khi sớm chiều. Thơ làm xong, nàng trải tấm lụa vân cẩm, cầm bút viết lối vũ kiếm như rồng múa vườn bay, ánh lòe sao sáng. Thấy thế chàng lấy làm lạ, cho là của rất quý, đem treo lên trên vách, không ai đọc được, vì gấm như mây mực như thần, biến hóa không có hình tích, không muốn để cho người ngoài biết. Nàng từ sau tiệc vui hoa đuốc, phụng thờ gia tiên rất có hiếu, trông nom việc nhà rất chăm chỉ, nâng niu khăn lược, cung phụng cấp dưỡng, không chỗ nào chàng không vừa ý. Cho nên khi tân bàn yến hội không đợi cắt đặt, gọi đến là đưa ra cổ bàn tinh khiết, đều là những thứ trên đời không có. Nơi xa chốn gần, ai cũng đều mừng cho chàng, chàng cũng thêm phần quý nàng. Thì giờ thấm thoát dần già đã đến 3 năm, biết đâu thế sự đương hay nhiều phần đâm ra dở, đến nỗi nhầm nhở cả giai kỳ. Chỉ vì tính chàng thích uống rượu, hàng ngày sống trong cảnh phấn hương là lượt, khề khà làm vui, thường muốn ép nàng cùng uống rượu. Nàng thường đem câu chuyện lấy 2 cây búa chặt 1 cây đứng trơ để khuyên răng. Càng ngăn nhưng kết quả chỉ như nước dội xuống đá, nàng bèn làm bài thơ để khuyên chàng rằng. Phúng tử, khuyến quân tu ái thiếu niên thân, mặt hướng hàng bôi lãng độ xuân, chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đẳng, phú ông tàn hối mãi hoang bần. Hà đông bại khứ duyên tao xú, thái thạch vong quy vị khúc thần, bất tính tử vi cường ngộ dược, tinh thì khí kháng túy thì nhân. Nghĩa là, chàng nên quý tấm thân tuổi trẻ, đừng say sưa bỏ phí xuân quang. Rượu thì tính cũng loan toàn, rượu thì giàu cũng tan hoang cửa nhà. Hà đông bỏ cũng là hơi bã, thái thạch quên vì bã men say. Rượu là thuốc độc không hay, tỉnh rồi coi lại người say thế nào. Chàng cũng hòa để cự lại, cự phúng tử. Tri tha thủy thị bách niên thân, tủ lạc tu đương cập tảo xuân. Giải muộn tăng bôi năng tất khí, nghinh hoang nhất đẩu tiện vong bần. Đoạn tần xà trạch phương tri thánh, dực hán hồng môn thủy giáo thần. Tự cổ túy ông sầu tận thích, khả lân duy thị độc tinh nhân. Nghĩa là, Ai đã biết ai là trăm tuổi, rượu làm vui gặp buổi đương xuân, giải buồn ba chén sinh thần, mua vui một đấu cảnh bần cũng quên. Chém rắn chẳng nổi lên phong bái, phò hán vương vàng khoái hồng môn, người say tăng mối sầu tuôn, thương thay có kẻ vẫn còn chưa say. Từ đó về sau, chàng cứ rượu chè bừa bãi, những lời thể hải minh sơn đều bị ma men làm quên hết. Một hôm chàng đi đâu về, say rượu thất điên bắt đảo, nàng vực vào rồi khuyên can, chàng phật ý muốn đi, bị nàng hai ba lần ngăn giữ lại. Trong cơn tức giận, chàng lấy roi đánh nàng, đuổi nàng đi, nàng cố van xin, chàng vẫn không thèm để ý. Nàng ngậm ngùi khấu đầu tạ rằng: thiếp vốn phong tư vàng ngọc, cảm hậu tình chàng về hầu hạ buồn the. Ba năm trọn phận xứng tùy, không có chỗ nào lầm lỡ. Chỉ mong đôi lứa vẹn tròn không phụ lời ước căng trong. Phương chi chàng trẻ tuổi tài cao, đường mây gần đến, thế mà ngày đêm say đắm không tiếc đến tấm thân nghìn vàng. Đường ngang ở trước chén rượu, sợ đến nỗi ngã nghiêng, tấm lòng thành thực xin cố khuyên can, như cổ nhân chặt máy khung cửi. Không ngờ nói khó làm trái ý chàng, thiếp không phụ chàng sao chàng phụ thiếp. Người đàn bà đã bị ruồng bỏ, còn nói gì được nữa. Thiếp hầu chàng đã lâu, trần duyên đã hết, từ đây xin về. Gió xuân còn hơi độc, chàng nên giữ gìn tấm thân, đừng nghĩ gì đến thiếp. Nói xong lấy vạt áo lau nước mắt bái từ mà đi, quay đi quay lại nàng đã biến đâu mất. Bây giờ chàng đang ở trong cơn mê, tưởng là nàng lánh đi chỗ nào, đợi chàng nguôi giận lại về, ngờ đâu nàng đã đi lên trời. Chàng tắt đèn đi nằm, nhưng trong lòng sợ hãi không ngủ được. Đến khi tỉnh lại, gọi hỏi thị nữ, mới biết không phải lỗi ở nàng, đốt đèn đi tìm đã không còn tung tích. Lúc đó chàng tuy thương cảm muôn phần, nhưng hối lại không kịp. Chốc lát sau thị nữ cũng đi, chàng trong lúc ấy như hồn lìa xác, rời rã chân tay, đến coi người vẽ trong tranh thì thấy nhan sắc phai mờ. Chàng nước mắt như mưa, mấy lần chết đi sống lại, bỏ ăn bỏ ngủ đến một tháng. Xóm giềng bạn bè đưa cơm cháo lại cho, chàng đem đặt ở trước bức tranh mỹ nhân, khóc lóc thảm thiết. Hơn một tháng chàng đóng cửa không ra ngoài, người bạn cũ họ Hà đến thăm, chàng mừng rỡ nhận lưu lại nghỉ đêm. Hà Lan trước đã vì chàng bàn việc thần tiên, sau đó nhân duyên gặp gỡ, Tú Uyên giấu không thổ lộ, nên Hà Lan tuy đi lại chơi bời, chỉ biết chàng có giai ngẫu, còn chuyện vợ chàng là tiên thì hoàn toàn không biết. Khi nghe chàng kể đầu đuôi mọi việc và nhìn nét mặt đau thương của chàng, Hà Lan bảo chàng rằng: đền Bạch Mã đã là chỗ linh ứng, sao không đến đó mà cầu xem sao? Chàng liền nghe lời Hà Lan thân hành đến đền, soạn bài sớ văn, đốt hương cầu khấn. Khấn xong ra về, vừa đi vừa than thở rằng: ta nay nhớ đến câu tỉnh rồi coi lại lúc người say, trong bài thơ nàng tặng để khuyên ta. Thế mới biết rượu là thứ thuốc làm cho người ta điên cuồng lầm lẫn. Nay tỉnh ngộ, việc đã như thế này biết làm thế nào. Từ khi lễ đền về, được mươi hôm, non tiên gan tức, không thấy tâm hơi. Thường khi trước đèn dưới trăng, đối cảnh sinh tình, nồng nỗi chàng được tỏ ra trong các bài thơ, tự điệu ai oán. Tiếc không thể chép hết được, sau đây chỉ thuộc lại dăm ba bài để cho thức giả xem. Đảo Bạch Mã từ tiền, hồi hậu cảm tác. Kỳ nhất. Thôi sầu thiên ngoại lạc cương phong, suy đoạn tình duyên nhất túy trung, lục giả vị kham tiêu tục lự, Thái Loan tất cánh phụ kỳ phùng, đồng tâm la đới do hương dị, tế ngữ sa trù uyển ngọc dung, đào động bồng song kim vạn lý, thử sinh hà xứ hữu tương phùng. Kỳ nhị. Ngộ bả phù sinh lục túy hương, thương tâm để sự nại hà nương, kiều tà ngân hán tam canh đoạn, thủy cách bồng lai nhất lộ trường. Khởi vị trình kỳ hoàng trích giáng, giả ưng khế khoác liệu điên cuồng, trụng tòng túng hữu khai dương lệ, bất nhãn tiền duyên đạo nhất trường. Kỳ bác. Kim lô hương lãnh lệ ngân tiêu, cô quán phong thanh bàn tịch liêu, nhân thế sầu lai tuyền lộ cận, thần tiên hứng khứ ngọc kinh giao. Tam sinh hốt giác vu phong mộng, thất tịch tư liên chức nữ kiều. Ai tố khả lân cô yến tài, lương giang mộ mộ, cánh triêu triêu. Kỳ cửu, thủy dư phong phát biến đường lê, muộn ý vân lan khước lãng đề. Thường uyển thu hồi thương nhạn quá, vũ lăng xuân tận tuất oanh đề. Tâm tiêu bất đãi thuần bôi nhiệt, cốt xấu nan kham vạn khí thê. Chủng chủng u sầu thôi vị kiệt, mộ chung thanh đoạn hữu thần kê. Kỳ thập, tương thân tương ái mạc tương quyên, tằng dĩ dương niên chúc nhĩ ngôn, vãng sự nhất trường giai mộng lý, khắc hoài cá nguyệt mũi vân biên. Lưỡng trần túng cách kim sinh hận, bách ước tu đề tái thế duyên. Phó giữ tam thanh lai hạt giá, đăng tiền tố thử đoạn trường thiên. Nghĩa là thơ làm sau khi cúng khấn ở đền Bạch Mã ra về. Bài thứ nhất: cơn buồn bã ngoài trời gió dục, dứt tơ tình trong lúc la đà. Lòng trần còn nặng vị hoa, duyên tiên may mắn sao mà dở dang. Giải đồng còn đượm mùi hương, cửa không còn bóng kiều nương ra vào. Sông xa xa cách động đào, kiếp này biết có nơi nào gặp nhau. Bài thứ hai: phù sinh trót vị sai nhầm, tính làm sao nổi thương tâm hỡi nàng. Sông ngân nhớ dịp cầu ngang, non bồng cách trở dặm đàn xa xôi. Đọa đầy dù hết hạn rồi, thì đem lời hẹn làm mồi thuốc tiên. Trùng phùng bằng có nhân duyên, ngậm ngùi không nỡ than phiền cùng ai. Bài thứ tám: hương tàn giọt ngọc nhỏ tuôn, quán trơ hiu quạnh gió luồn thổi qua. Người buồn những muốn gần ma, thần tiên vui thú cách xa non bồng. Núi vu chợt tỉnh giấc nồng, mong sao nối kịp cầu sông ngân hà. Lẻ loi con én răng ca, sớm chiều trên quảng rường nhà thương thay. Bài thứ chín: thức giấc dậy nghe cây gào gió, biến ngâm thơ vò vó mình ngồi. Nhãn về hầu hết thu rồi, oanh già sẽ lại lần hồi xuân qua. Ruột nóng chẳng lọ là rượu dội, xương gầy không chịu nổi sương pha. Mối tình đoài đoạn xót xa, hồi chuông chiều vắng tiếng gà canh khuya. Bài 16: yêu nhau đừng vội xa nhau, rỉ tai còn nhớ những câu ngày nào. Việc qua như giấc chim bao, bên trời mong đợi luống khao khát lòng. Nay dù cách mối tình chung, kiếp sau để chữ tương phùng làm duyên. Dám phiền cánh hạt động tiên, trước đèn gửi tới một thiên đoạn trường. Mỗi khi làm thơ xong, chàng ngâm vịnh hai ba lần, khóc nức nở. Không bao lâu thành bệnh, Hà Lan thương xót đưa thuốc men đến cho chàng, sợ chàng vì nhớ nàng lỡ hại đến tính mạng. Hà khuyên giải nhiều đường vẫn không được, Hà mới nói bịa ra rằng: ôi, bác lầm đã lâu rồi. Chàng hỏi: sao thế? Hà Lan nói: trước kia bác bài thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ, bác mới tin là ham muốn, khiến cho ma quỷ nhân đó đến tác quái. Nếu không biết liệu sớm, tất sẽ mắc họa phi thường. Vả lại đêm hôm qua, vào khoảng canh ba, tôi ở phòng sách, đọc sách mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn ở bên cạnh bác, hút hết cả huyết tủy. Nay bác quá phiền bị bệnh, tức là hồ tinh hóa phép làm ra những sự quái gở để mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm như ý quân đó. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng mê hoặc vào cái yêu quái hoa nguyệt để tổn hại cả chí khí bình sinh. Chàng nói: sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa. Vả lại, nương tử tôi thái độ khác thường, trinh thuần hơn ai. Những công việc chỗ buồn the, đời nay ít người làm được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa, tôi được tinh thần thư sản, thân thể nhẹ nhàng như sinh lông mọc cánh. Nếu phải là yêu quái sao tôi còn được ở đây? Hà Lan nói: quý nương nếu là thiên tiên, nay đi lâu rồi ân ái đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ, há lẽ không sánh đôi được như người Tạ Chu hay sao? Dây đàn đứt rồi lại nối là lẽ thường, việc gì mà khổ như thế? Vương Chi thể phách tôn nghiêm, để lại chỉ có một mình bác, há lẽ vì tình chăn gối mà hại đến nghiệp cơ cừu? Chàng nói, tôi không phải không nghĩ, nhưng cái tình đầm thắm, cái chí cảm thông, không làm sao quên đi được. Vạn nhất Trương Công thất vọng, Đỗ Thị không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác. Hà Lan không nói loạt tai, vẫy áo đứng lên đi. Tú Uyên nhớ đến câu thơ cổ. Ninh nhĩ tử tương kiến, bất nhẫn sinh biệt ly. Nghĩa là, thà rằng chết gặp mặt, không nỡ sống biệt ly. Chàng than rằng, câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay đó. Nói rồi, lấy dải khăn lụa của nàng để lại từ trước vẫn vắt ở xà nhà xuống, định tự tử. Chợt thấy một trận gió thoảng đưa hương thơm đến. Ngay trước cửa sổ, thấy rơi xuống một chuỗi hoa. Chàng vội vàng ra xem, thấy hai thị nữ dìu nàng đến. Chàng vừa thương vừa mừng ôm lấy nàng khóc, nói rằng, nếu hôm nay nương tử không đến, nương tử sẽ tìm thấy tôi ở nơi chính suối. Nàng nói, thiếp vẫn ở đây, không bao giờ để chàng đến nỗi thế. Khi biệt ly, đi 10 bước, có đến 9 lần quay đầu lại. Nhưng không đi thì không cảm động được lòng chàng, để mà căng dán chàng. Chàng thực sự là người cao nghĩa, nghe những tình ý trong thơ từ, câu nào cũng là sắt đá. Thiếp bụng dạ nào lại nỡ vội bỏ mà đi. Chàng nói, việc trước đã qua không làm sao được nữa, việc sau sắp tới vẫn có thể theo dõi được. Từ nay về sau, xin theo như ý của nàng. Bèn làm thơ để yên ủi nhau. Nhất tự vân giai trở ngọc nhan, hồi đầu bất nhẫn đối hoa khang. Mũi thương hóa kiếm chung nan hợp, khởi ý di châu hữu tái hoàng. Tác hận khinh tùy kim giả vũ, tân minh trùng chỉ cựu thời sang. Ký ngôn đại thượng tư thiên khách, mạc bả canh trù hoang lậu càng. Nghĩa là, từ khi mặt ngọc cách xa, một mình sao nở xem hoa vui vầy. Chảnh niệm gương hóa rồng bay, ngờ đâu hợp phố châu nay lại về. Trận mưa rửa sạch hờn xưa, chỉ non xanh nối lời thề từ đây. Nhắn người giữ thể đêm nay, trống canh xin chớ đổi thay vội vàng. Nàng họa lại để yên ủi chàng. Thiều thiều nhất dạ lưỡng bi hoang, bả cựu tân từ thức lệ khang, thiên cổ tòng lai tình nghị trọng, nhất triêu phản tác biệt ly nan. Phúc lưu tự cổ thu ưng hẳn, minh kính như kim phá phục hoàng, tòng thử vĩnh hài loan phượng lữ, nhậm tương hảo tứ tục quan quan. Nghĩa là, đêm nay vừa tẻ vừa vui, thơ từ mới cũ ngậm ngùi xem qua. Nghìn năm tình nặng chúng ta, chia phôi nở để xảy ra một ngày. Bát nước đổ, bốc khôn đầy, mảnh gương hầu vỡ, mừng nay lại lành. Phượng loan kết bạn chung tình, thơ quan quan cũ, chúng mình nối theo. Từ đó tình ái ngày càng khăng khít, việc gì phải làm cũng thuận theo. Ở với nhau được một năm, sinh hạ con trai đặt tên là Trân. Khi ấy chàng nghĩ đến việc thi cử, chăm chỉ học hành, suốt đêm không lúc nào trễ nải. Nàng nói, danh phận tuy là trọng, nhưng trần tục cũng đáng khinh. Đại đế người ta sinh ra ở khoảng trời đất, chỉ là bốn chất đất, gió, nước, lửa, giả hợp lại mà thành. Trên không bám vào cây nào, dưới không có gốc rễ nào giữ lại. Bóng quang âm trôi qua vùng vụt, sinh ra rồi lại chết đi. Ví như bọt nước, sương ở đầu ngọn cỏ, chốc lại thành không. Chàng chẳng thấy đấy ư? Từ muôn thuở tới đây, non sông có đứng vững ở chỗ nào? Giàu sang có quy hẳn vào chỗ nào? Tươi héo nổi chìm, nghìn hình muôn trạng. Nếu thân danh có hơn đời, tài khí có hơn người, tâm trí được thỏa mãn, cao chẳng qua sống được 70-80 năm, thấp chẳng qua sống được 50-60 tuổi. Tuy những buổi công danh ít gặp, đầu tóc vàng phút chốc mây xanh, nhưng trong khi năm tháng đưa thôi, má hơi đỏ bỗng dưng tóc bạc. Khoảng đời phú quý trăm năm trên cõi trần cũng chỉ bằng cảnh thanh nhàn một ngày đêm trên cõi tiên. Người đời không biết sắc thân là mộng, nắm chặt lấy khối thịt túi da nhận là của ta, so sánh vắng dài, phân tách sống mái. Đâu có biết thương thân lao tứ, đều là con đường bãi thân, ham sướng mãi vui cũng chỉ trong lò hồng tiêu mạng. Trước mắt kia, đền đại mây mốc, lộng lẫy nguy nga, xưa nay cũng đã biến hình còn đâu. Ngoài vùng núi động hang vàng, thừa thải trước sau, cũng chỉ còn trơ gò đất. Cớ sao muôn vạt từ xưa đến nay đâu cả, những bậc anh hùng trước kia, ngày nay đâu cả, vả lại khi buồn khi vui, khi tan khi hợp là sự thường của người đời. Trong thời tuổi xanh, chính chàng đã lịch duyệt cả. Kể có câu rằng, nhân sinh như điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thì cát tự phi. Nghĩa là, người như chim đậu cùng rừng, đến khi đại hạn liệu chừng bay đi. Đến thế thì, dù có xe đẹp ngựa tốt, có thể dùng mãi trong cảnh giới ngắn ngủi vội vã của người đời được không? Không gì bằng dứt bỏ bảy tính, tẩy trừ sáu dục, sớm chơi nơi ba bồng đảo, chịu lên chỗ chính tầng trời, hướng gió trăng chốn non bồng, rửa trần ai nơi nước nhược. Trời đất xuân không lão, vui sướng chừng nào. Ngày tháng bỗng thêm dài, phong quang vô hạn. Xin chàng nghĩ kỹ, để ta thoát khỏi vòng trần. Chàng nghe nói hình như có vẻ ngượng ngại. Nàng tiếp. Tất cả cái mà người đời cho là việc khó làm, chỉ có trên thờ cha mẹ, dưới nuôi vợ con là có quyến luyến hệ lụy đó thôi. Nay chàng đã không có hệ lụy thân quyến, thiếp cũng không có cầu cạnh giàu sang. Sao lại lấy sự bô xuyết của đời người mà tự buộc tấm thân vào trong vòng khổ não? Chàng nghe nói tỉnh ngộ ngay và nói, nếu không có nàng chỉ rõ nẻo mê, dẫn vào đường giác, thì đời tôi sẽ rơi vào cái lưới của trần gian. Nhưng đạo tiên có thể học được à? Nàng nói, lấy đạo cầu tiên, tiên cũng rất dễ. Cốt ở sự tu trì của ta thế nào đó thôi. Phương chi tên chàng đã có trong sổ các tiên, lại có thiếp biến hóa, thật không lấy gì làm khó. Nhân chàng hỏi đến phép thuật, nàng trao cho một bí quyết, chàng liền dò tìm lĩnh hội, nhận việc đã qua, biết việc sẽ đến, thông lẽ huyền diệu đến chỗ nhiệm màu, hàng long phục hổ khung lượng cơ thần, rút đất cưỡi mây, tỏ ra tay pháp. Một hôm mây móc bệnh quấn ngay giữa sân nhà, trong đám mây ấy có một hạt trắng ngậm thư bay xuống. Chàng cùng con là Trân và Gián Kiều đều cưỡi hạt bay đi, không biết đi đâu. Sau Hà Lan từ chỗ làm quan xa đến thăm chàng, khi đến nơi thì đầy thềm rêu phủ, cây cỏ oanh kêu. Hỏi người hàng xóm đều bảo là nhà ấy cửa đóng đã một năm. Hà Lan cho là Trần Công đắc đạo, mới đem nói chuyện cùng mọi người, không ai không chép miệng khen là kỳ diệu. Sau có người Phường Bích Câu chơi thuyền ở Hồ Tây, ban đêm được gặp Trần Công, nhận biết được tường tận, cùng với lời nói của Hà Lan không sai. Từ đó câu chuyện truyền đi khắp kinh thành, ai cũng biết. Sau khi chàng Tú Uyên đã bỏ nhà cũ, trải bao năm tháng vườn hoa tường liễu, phong vật y nguyên, người ngoài vào chơi cảm thấy hương khí đầy nhà. Đêm đến thường có tiếng thiên nhạc, người ta đều cho là thần, cầu đảo thấy linh ứng. Một hôm có một con chim to từ phương Tây Nam bay lại, đổ ở trên nóc nhà. Một lát lại trông thấy mây bay đi, thả xuống một tờ giấy có sơn đỏ, đề rằng đăng tiên hậu cảm tác. Ly hợp nhân gia nhất đại khối, linh chi dị hoán tục cân hài, ngọc kinh phong nguyệt thường xuân sắc, bối quyết yên hoa ngoại vọng đôi, đắc đạo đổng cư hoa cái động, sinh thân kim tác ngọc tinh khôi, phân phân phù thế vô nhân thức, đáng nhật chiêu nguyên hạt hữu lai. Nghĩa là, sau khi lên tiên, vừng to tan hợp một nhà, hình hài thế tục đổi là linh huân. Cùng tiên giăng gió thương xuân, khói hoa đế nguyệt trong ngần nơi xa. Tu đắc đạo ở hoa cái động, tấm thân này là giống ngọc tinh. Đời người ai kẻ biết mình, ngày nguyên đáng, chim hạc hiện hình lại đây. Thất giả nói, đây là Trần tiên sinh đắc đạo thành tiên, nay lại về đó. Người trong phường càng cho là lạ, lập đền quanh năm hương lửa phụng thờ, nay chùa An Quốc chính là di tích còn lại. Niên hiệu Vĩnh Hữu năm thứ nhất, năm 1735, có một người tú tài ở Nam Châu, vì đi thi, đem đến cầu mộng. Người tú tài cầu mộng thấy có người lại dẫn đến một nơi, cửa vân gác lộ rất là lộng lẫy, bốn mặt toàn thủy tinh, trong bức rèm treo có đặt một tấm bình phong vân mẫu, có màn vóc thêu, hương thơm sực nức choáng váng cả mắt. Người tú tài tề chỉnh đi vào, thấy có một vị đầu đội mũ vân hồng, mình mặc áo vàng sẫm, ngồi ở phía trong bình phong. Bên chỗ ngồi ấy có các cô gái đẹp trẻ tuổi và đồng tử thị nhi, đứng chung quanh tả hữu. Người cầm cái quạt che cán bằng vàng, người cầm đôi giày thêu cánh chim thúy, người bưng trâm ngọc, người cầm lọng hoa, oai vệ như một vị đế vương. Một lát, nghe thấy có tiếng ở trên đền nói cho ngồi, rồi bảo rằng: "Chàng có biết sở dĩ tìm chàng đến đây có ý gì không?" Người tú tài thưa: "Tôi là tiến sĩ giang hồ, niềm tục dế mê, nay bước chân đến chốn giao cung, thật là ba sinh có duyên may mắn, nhưng không biết đây là nơi nào, và quý nhân tìm tôi đến có ý gì?" Vị ấy bảo: "Đây là cung Tử Thanh, ở trên tầng trời, cách nhân gian 80 vạn dặm. Nếu không có duyên xưa sao đến đây được? Vì chàng cao tài hậu nghĩa, ta muốn đem một việc nhờ chàng truyền lại ở trần thế đó thôi." Nhân kể lai lịch trước sau và bảo người tú tài rằng: "Ta là Trần Tú Uyên, tự Vưu Bang, sống vào đời vua Thánh Tông nhà Lê, người ở phường Bích Câu, huyện Quảng Đức. Vì tổ tiên ta có âm đức nên được Thượng Đế thương tuổi trẻ cơ bần. Người sai một nàng tiên xuống trần để sánh đôi, tình ân ái cung kính lẫn nhau. Vào khoảng nửa chừng, tuy ta có vì uống rượu xui nên tạm thời chia rẽ, nhưng lại đoàn tụ như xưa, đuốc hoa lại sáng, gương ngọc lại tròn, ở với nhau được một năm sinh con trai tên là Trân. Sau vân mệnh Đức Thượng Đế cùng lên ở cung tiên, giữ việc sớ tấu. Nay tiêu giao tiên phủ, theo dõi trên trời không lạc xuống cõi trần gian dâu bể nữa. Không ngờ ngu dân hạ giới quen thói khinh bạc, muốn đặt ra những lời dối trá hảo huyền. Cho vợ chồng ta là kẻ thù của giới tiên, lại truyền nói với nhau rằng do ta uống rượu sinh điên cuồng, thường phạm đến nương tử, gây thành oan trái. Cho nên Thượng Đế nghĩ xử cho Uyên này kiếp sau đầu thai ở phường An Hoa, huyện Quảng Đức, làm con gái nhà tiểu dân họ Nguyễn. Nương tử thì thân sau đầu thai ở phường Kim Hoa, huyện Thọ Xương, làm con trai quan thượng thư họ Trần. Đảo đi đảo lại chồng làm vợ, vợ làm chồng để báo phục lẫn nhau. Những lời dèm pha thêu dệt như thế không có bằng chứng gì, để cho người đời cái bia miệng nói liều, thậm chí viết ra cả chữ. Như câu: "Khả lân sân hỏa khởi, tiện bả ai lâm thiêu." Nghĩa là đáng thương lửa nóng bùng lên vội, đem cả rừng yêu nọ đốt đi. Lại có kẻ nói: "Tảo tri hương hỏa hôi duyên lãnh, hận bất di tương túy tịch phần. Chí kim phong vũ hộ trung lãng, do vị tiên thù khởi nộ sân." Nếu biết sớm lửa duyên lành buốt, sao sổ say không đốt ra tro? Đến nay mưa gió giữa hồ, còn vì câu chuyện tiên thù sinh sân. Những loại như thế kể ra không xiết. Ôi văn chương thông cảm tạo hóa, sĩ quân tử cầm bút viết, nói ra lời nếu muốn truyền chép chuyện lạ trần thế. Há không có lời lẽ khoái hoạt, việc gì phải dèm pha đến chỗ cao minh, chế cả thượng giới, cầu đế mê hoặc người đời, chỉ là mình lại dối mình. Vả lại việc xưa không có mà nay bị ra làm có, đắc tội với cổ nhân nhiều lắm. Chàng đường mây rộng rãi, nay sắp đến lúc đắc chí, việc vui của nhân thế tất được hưởng trước người ta. Ngày khác sẽ cùng ta ngao du. Nay may mắn tới đây, xin giải tỏ đôi lời, để vì đời mà giải những mê hoặc. Đừng để cho ngọc bích trắng trong đám mây xanh phải đeo những vết xấu, như tiếng ruồi tiếng nhặn. Người tú tài nghe nói, đáp lời dạ dạ, nhân hỏi đến tiền trình, vì ấy bảo đến ngày khác sẽ biết, cơ vi của tạo hóa không thể tiết lộ được. Nói xong, vị ấy truyền lệnh cho ăn yến rồi tiễn về, người tú tài bái từ mà ra. Khi tỉnh dậy, đem việc ấy hỏi những sư ở các chùa, bây giờ có một nhà sư họ Bùi, vân sắc điệp nhà vua, ở chùa An Quốc đã trải ba đời, có thể nói chuyện được những việc từ đời Hồng Đức, năm 1470-1497, đều hợp với chuyện trong mộng, bèn đem chép ra chuyện này. Tác phẩm Bích Câu Kỳ Ngộ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.